vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, một tuần qua thì có những chuyện đáng chú ý là chuyện về bán hàng trên mạng. Việc này được xem là một cái thú tiêu khiển hay là một cái nghề nghiệp của mình, thưa anh? Thì theo quan điểm của Sở Thuế thì như thế nào ạ?
Dạ. Dạ, thưa anh, thì cái đó cũng tùy theo cái trường hợp đó anh. Vì chúng ta biết đó là bây giờ đó là rất nhiều và người mua hàng đồ đó là thường đó là họ mua qua cái online, tức là qua trang mạng đó anh. Thì cái đó đó là cái phần mà bây giờ nó rất là thông dụng. Do đó đó là mình phải biết là khi mà mình bán những cái vật dụng đó đó, mình có thể được coi như là cái người bán cũng như là một cái business thực thụ, hay là đó là một cái hobby, tức là một cái sở thích để mà làm. Thì cái đó là tùy theo cái trường hợp của chúng ta đó, mà Sở Thuế họ sẽ quyết định coi là mình là phải là cái người mà có làm thực sự làm business hay không. Nếu mà có thì là chúng ta phải đăng ký đồ đàng hoàng. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, nói thì nghe cũng dễ, nhưng mà thực sự làm sao phân biệt được là một chuyện đó là sở thích và một chuyện khác là một cái nghề nghiệp của mình, thưa anh?
Dạ thì đó là nó có nhiều cái điều kiện đó anh, mà nó khi mà chúng ta dồn tới là chúng ta có thể biết được là mình là thật sự là mình làm business hay không. Lấy một cái thí dụ á, là nếu mà chúng ta set up một cái, tức là đưa làm một cái gây dựng một cái shop, một cái nơi mà để mà bán hàng đồ đó ở trên mạng, và có một cái nơi để mà người ta mua bán đồ, mình mua bán đồ này nọ. Cái thứ nhất đó là cái mà mình có thể là mình đã thực sự là mình run cái business đó. Cái thứ hai đó là thí dụ như là mình mua một cái website, cái domain, hoặc là mình create một cái trang mạng để mà mình quảng cáo đồ cái business của mình, và mình làm thường xuyên như vậy đó, thì đó là một trong những cái mà coi như là chúng ta làm business đó anh. Và có những cái thì nó thật sự á là cái mục đích của chúng ta là cái quan trọng nữa, tức là mình mở ra để mà với cái ý định là buôn bán để mà tạo ra lợi tức thường xuyên, thì đó là cái mà cũng như là một cái business. Thì và thưa anh, và cái mình buôn bán thường xuyên nữa, chứ không phải là lâu lâu một lần á, thì đó là coi như là mình chỉ là một cái hobby, tức là một cái sở thích mình, hoặc là làm, hoặc là có nhiều khi nhà mình có một dư đồ này nọ thì mình bỏ lên để mà mình bán. Thì đó là cái mà nó có thể là nó coi như là nó là một cái sở thích của mình, là bán một hai lần như vậy thì ok. Còn nếu mà mình làm thường xuyên thì Sở Thuế họ cũng sẽ coi mình là bán buôn bán hàng trên mạng đó anh.
Như vậy thì có lẽ Sở Thuế phải có một bộ phận để theo dõi những việc bán hàng trên mạng, mà thưa anh biết cái việc bán hàng trên mạng thì vô số, làm sao có thể kiểm soát được, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dạ đúng vậy anh, dĩ nhiên là cái biết bao nhiêu người bán buôn bán đồ thì làm sao mà Sở Thuế biết được cái phần đó đó anh. Tuy nhiên thì cũng giống như là mình có một cái business thường vậy thôi, là mà cái trên mạng á còn dễ, có thể là dễ tìm hơn là nếu mà mình có một cái cơ sở nhỏ, mình làm ăn nhỏ, nhiều khi mình không có khai báo, mình không có đăng ký gì hết. Thí dụ là mình có một cái shop nhỏ ở nhà đồ mình làm lặt vặt như vậy thì nhiều khi cũng không biết. Còn trên mạng á là thường á là chúng ta phải qua một cái thứ nhất là cái dạng mà để trả tiền, tức là PayPal hoặc là trả tiền bằng cách nào đó, là chứ không có thể là trao đổi tiền mặt được. Cái thứ hai á là có thể là mình phải có cái đăng ký, thí dụ là mình phải đăng ký mua một trả tiền chi phí hàng tháng cho eBay hoặc là những cái nơi đó để mà mình mới có những cái quảng cáo đồ này nọ đó anh. Thì đó là những cái chi tiết, những cái hồ sơ sổ sách mà Sở Thuế họ có thể lấy được những cái đó để mà họ tìm tới chúng ta. Thì tới lúc đó thì là mình phải chứng minh được là mình không phải là mình run business, mà mình chỉ là sở thích của mình làm hoặc là làm những cái gì nhỏ hoặc là lâu lâu một lần ấy, thì là họ sẽ không nói tới. Nhưng mà nếu mà mình làm thường xuyên thì là đó là họ coi như mình là làm run cái business. Mà tới lúc đó nếu mà mình không có cái giấy tờ chứng minh sổ sách đồ hoặc là những cái thu nhập đó mình không khai, thì đó tới lúc đó thì là sở thuế sẽ điều tra tới chúng ta. Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó anh, thì là bây giờ đó là sở thuế họ không những là họ lấy những cái chi tiết từ những cái hồ sơ của chúng ta từ các cơ quan chính phủ khác, mà bây giờ là những cái nơi như là eBay hoặc là những cái mà trên mạng đó là họ cũng có thể họ lấy những cái chi tiết đó để mà đối chiếu với những cái mà chúng ta khai báo. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì sở thuế có căn cứ trên cái mức độ lớn lao về tiền bạc không anh? Chẳng hạn như là có thể họ mua bán những cái món hàng mà trị giá rất nhiều tiền thì nó khác biệt với những người mà buôn bán quần áo lẻ tẻ chừng vài ba đồng, vài ba chục đồng không thanh?
Dạ thưa anh, thì cái nhiều khi đó những cái số tiền nó lớn nhưng mà chưa chắc là mình làm cái business, tại vì đó là chỉ một lần. Ví dụ như là gia đình mình có một cái đồ vật gì đó mà của giao truyền lại từ gia tỷ trong người thân trong gia đình để lại và mình không xài thì mình bán đi, đó là cái có thể là mình sẽ không bị đóng thuế trong cái phần đó. Tuy nhiên những cái mà chúng ta nhỏ nhưng mà chúng ta làm thường xuyên, tức là regular, thì cũng được coi như là cái business. Ví dụ như mình bán ở đồ có 2-3 đồng hoặc là 10 đồng, 20 đồng đồ vân vân, nhưng mà cái tốc độ cái thường xuyên của chúng ta làm, cái việc mà chúng ta cứ lặp lại, tức là mình làm như là một cái dạng là cái business. Thì như chúng ta thấy, ví dụ như là làm bán trên mạng cũng giống như là mình có cái một cái shop người ta gọi là $2 shop đó, tức là mình bán chỉ có 2-3 đồng thôi, nhưng mà mình bán rất là nhiều lần như vậy thì tức là mình làm một cái business rồi, tức là mình phải có nhiều thứ đồ đạc khác nhau để mình bán, và cái mục tiêu của mình đó bán để mà tạo ra cái lợi nhuận cho chúng ta.
Dạ vâng, nếu mà lặp lại hoặc là thường xuyên bán hàng thì mới chính những người này mới là mục tiêu của sở thuế, phải không anh?
Dạ thì đó là cái thông thường đó là họ sẽ coi những cái đối chiếu những cái hồ sơ mà ví dụ như là trên bên eBay hoặc là những cái PayPal mà họ thấy những cái chi thu nhập mà nó cứ chạy tới nhiều thường xuyên như vậy, thì tức là họ sẽ biết là mình có thể là có một cái business online. Thì tức là cái business qua online, tức là qua mạng, hoặc là cái business mà mình có một cái shop đồ này nọ thì nó cũng không khác gì nhau, mà họ chỉ dựa theo cái là tức là mình phải bỏ thời gian nhiều để mà nếu mà thực sự là mình làm business là mình phải có thời gian để mà mình làm thường xuyên, và mình phải đầu tư thời gian tiền bạc vào những cái đó để mà mình mua đi bán lại, thì mua với cái giá này và mình bán lại cái giá khác. Còn nếu mà thí dụ như là giá tỷ đó là có những cái nhiều khi mình bán rất là nhiều thứ, và trong đó là những cái đó là của gia đình em, là đó là và có thể đó là gia đình tặng cho chúng ta hoặc là gì thì mình bán đi, thì đó là sẽ không bị thuế. Mà nếu mà mình làm lúc đầu có thể là một cái hobby, tức là lúc đầu mình làm thử chơi cho vui đồ này nọ, nhưng mà sau này đó là nó tự động, như nếu mà được nhiều người thích quá thì người ta cứ tới hoài đó, thì tới lúc đó thì là mình không còn là một cái hobby nữa, mà là mình có một cái tạo ra cái thu nhập đáng kể, thì tới lúc đó là sở thuế họ sẽ coi như là mình có một cái business đàng hoàng để mà làm cái phần đó đó.
Dạ vâng, nếu mà trường hợp một người mà thường xuyên bán hàng trên mạng thì sở thuế sẽ tính cái chuyện mà đánh thuế với họ như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh, cái lần phần đó thì cái thu nhập mà chúng ta nhận được từ trên mạng đó nó cũng giống như những cái thu nhập từ cái business khác mà thôi, tức là mình có những cái thu nhập đó, và khi mà chúng ta có thể là có những cái chi phí mà nó liên quan tới cái công việc mà chúng ta làm như vậy, buôn bán hàng đó, để mà chúng ta khấu trừ cái số tiền đó để mà tính ra cái phần mà tiền mà mình phải đóng thuế hàng năm đó, thì cũng giống như là một cái business thường vậy thôi. Một khi mà được định nghĩa là mình có run cái business thì tức là mình phải có ABN, và nếu mà cái thu nhập chúng ta mà trên 75.000 thì là chúng ta phải có cái đăng ký thuế GST. thì cũng giống như những cái người mà làm business thường mà thôi. Chỉ có khác là có một cái là mình thay vì mình mướn một cái shop để mình làm hoặc là mình làm tại nhà, tức là có một cái chỗ để mà làm, thì cái này đó, cái chỗ của mình là cái trang mạng của mình, đó là cái mà khác biệt mà thôi, chứ cái định nghĩa thì nó cũng giống nhau mà thôi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thực sự thì giữa cái việc mà phân biệt đó là một cái sở thích hay là một cái dịch vụ bán hàng, thì anh có thể cho thí dụ về chỗ này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thí dụ đó là thí dụ như là cô A có được tỷ ông bà mất đi để là một số những cái dụng cụ tài sản của chúng ta, thì trong đó có bàn ghế với những cái đồ này là đồ đạc đồ, thì trong đó, đó là khi mà tới lúc đó không biết là không có xài không cần giữ nữa mà quyết định để bán đi, thì thay vì kêu người đến bán thì đó quyết định để lên trên mạng Facebook hoặc là cái eBay để mà hoặc là Gumtree để mà bán những cái số những cái phần đó, thì khi mà bán được cái số được hết những cái đó thì cái số tiền nó có thể là lên 20-30 ngàn 30-40 ngàn, nhưng mà tại vì cái đó là chỉ một lần mà thôi, bán như vậy thì là sẽ không có cần phải khai thuế cái số tiền đó, tại vì cái đó là thực sự mình không phải là mình làm cái business, mà tại vì có một số đồ mình làm. Còn cái trường hợp mà làm business đó, là thí dụ như là mình có cái mua đồ, mình mua của mấy người ta, kể tỷ những cái trường hợp như cái cô A này là bán đi thì mình mua, và cô B bán mình cũng mua như vậy, và sau đó mình đem lên mình làm lại hoặc là mình để lên mình bán lại thường xuyên như vậy, tức là mình đi mua nhiều chỗ, tức là đầu tư vào cái thời gian để mà mình làm những cái chuyện đó và bán đi, thì tới lúc đó là mình được coi như là cái người mà run cái business, tức là mình làm ăn. Cái mà mình cần xin lưu ý quý vị đó là nhiều lần mình cũng có nhắc tới cái trường hợp này, là khi mà chúng ta có thu nhập như vậy đó thì dĩ nhiên là có những cái chi phí mà chúng ta có thể mình khai khấu trừ thuế được. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại đó, nhắn nhủ đây đó, là khi mà mình khai những cái khấu trừ đó thì dĩ nhiên nếu mà mình dùng cái nhà mà mình đang ở để mà làm một cái business ở tại nhà và có cái phòng riêng để mà mình làm, thì có thể là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế những cái chi phí về ví dụ như điện ga nước, điện nước đồ, và còn cái tiền cao su rây, tiền mướn ra, tiền mượn tiền nhà băng để mà mua nhà đồ vân vân, thì một phần mình có thể khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên chúng ta phải tính lại cái lợi và cái hại. Khi mà chúng ta khai như vậy đó là chúng ta coi như là mình dùng cái nhà của mình đang ở mà vừa tạo ra lợi tức, tức là running cái business tại nhà, thì tương lai khi mà chúng ta bán cái nhà đó đi, chúng ta có thể sẽ phải bị đóng cái thuế capital gains cho cái thời gian mà mình dùng căn nhà đó để mà tạo ra lợi tức, và mình có khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó anh. Do đó là mình phải tính kỹ coi là nó có lợi bây giờ và cái hại nó như thế nào trong tương lai. Thì đó là những cái phần đó đó là chúng tôi khuyên quý vị đó là nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế của chúng ta để mà bàn trước khi mà chúng ta khai, và phải hiểu được cái lợi và cái hại trong đó để mà chúng ta phải tính cái đường dài coi là nó phần đó nó lợi hại như thế nào. Tại vì cái nhà của chúng ta ở đó, nhiều khi một thời gian thì cái trị giá nó sẽ tăng lên, mà nếu mà mình khai được trong 1-2 năm đó, mình dự định đó là mình khai khấu trừ thuế được một số tiền đó, nhưng mà tương lai đó là cái thuế capital gain, tức là tại vì cái trị giá nó tăng lên từ nhà cửa thì đó nó tăng lên nhiều, thì sau này có thể mình đóng thuế lại nó khá nhiều, bởi vì mình phải hiểu biết về cái luật và mình phải tính toán ra coi cái nào lại đó. Dạ.
Dạ vâng. Lúc nãy giờ thì thưa anh có thể tóm tắt lại cái vấn đề mà mua bán hàng trên mạng để chúng ta có thể sau đó chuyển qua trả lời các câu hỏi cho quý thính giả. Để tóm tắt lại những cái chuyện mà anh nói vừa nãy giờ đó, để quý thính giả có thể nhìn một cách tổng quát chuyện bán hàng trên mạng như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, cảm ơn anh. Thì thường đó anh, để mà được coi như là mình làm một cái business, tức là giống như là một cái hoạt động kinh doanh mà để mà tạo ra thu nhập đó, thì cái thứ nhất đó là mình có thực sự là mình có set up một cái shop online, tức là không phải là một cái nơi văn phòng này nọ, nhưng mà một cái nơi ở trên mạng để mà người ta vào đó, để mà người ta mua rồi người ta biết là cái địa chỉ của mình, cái tên tuổi rồi vân vân. Đó là một cái thứ hai đó, là trong cái trang mạng của mình, tức là cái shop của mình ở trên mạng đó, nó có giống có tên tuổi, có này nọ để mà quảng cáo cái thương hiệu của mình. Và thường á là khi mà mình set up những cái như vậy đó, thì là thường á là mình phải trả một cái số tiền để mà cho được cái trường hợp đó. Thì đó là những cái mà trở thấy sẽ coi để mà tính ra coi là mình có cái làm cái business hay không. Và một cái nữa đó là cái ý định của mình là mình tạo ra những cái mạng để mà buôn bán này á, là để mà tạo ra thu nhập phải không? Tức là nếu mà mình thấy làm để mà có tạo ra lời đồ nhiều đó, thì đó là những cái mà coi như là mình giống như là mình làm thông qua running cái business mà thôi. Còn cái nữa là những cái mà buôn bán đó nó có xảy ra thường xuyên và nó cứ lặp đi lặp lại hay không, tức là nó thường xuyên như vậy, thì dĩ nhiên là khi mà nó thường xuyên như vậy dĩ nhiên là nó coi như là mình làm một cái business. Và cái nữa mà thường là khi mà mình bán những cái thứ đó, em được dùng những cái phần mà mình bán như vậy đó, là có lời cái tiền mà mình mua nó có cao hơn cái tiền mình bán hay không. Tức là bán lời đó là mình coi như là mình run cái business mình mới làm như vậy. Và cái nữa là khi mà chúng ta có một cái mạng mà cái shop trên mạng đồ đó, thì thường á là những cái việc làm của chúng ta, những cái sổ sách, những cái hệ thống quảng cáo đồ này nọ, và có những cái mà sổ sách đồ giống như là mình làm cái business thường vậy thôi, thì đó là những cái mà để mà đưa tới cái phần mà coi như là mình làm cái business anh. Thì giống như là thật sự là cái business trên mạng cũng giống như là cái business của mình làm thường thừa của cái kiểu mà thường bây giờ, tức là mình có một cái shop, nhưng mà thay vì cái shop thường là mình có cái shop ở trên mạng, là chỉ có như vậy đó anh, là cái đó là cái mà chúng ta phải coi tới.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc. Bây giờ chúng tôi xin nhờ anh trả lời một câu hỏi của thính giả là: tôi dự định cho mướn nhà qua Airbnb, như vậy tôi có phải đăng ký thuế gì không? Và có phải khai thuế số tiền cho mượn hay không ạ? Cho mướn không ạ?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta cho mướn nhà qua Airbnb thì cũng giống như là chúng ta cho mướn căn nhà mà qua cái dạng là qua agent, thì nó cũng không có khác gì cả. Tức là nếu mà tên cá nhân của chúng ta làm chủ căn nhà thì là chúng ta phải khai những cái tiền thu nhập đó và những cái chi phí mà nó liên quan tới cái căn nhà mình cho mướn. Thì còn nếu mà mình chỉ cho mướn một phòng, hai phòng ở trong cái nhà mình đang ở, mà mình có dư một hai phòng hoặc là granny flat mà mình bỏ lên Airbnb mình ba cho mướn, thì đó là cái đó cũng như là cái thu nhập của chúng ta, và chúng ta phải khai với những cái lợi ích khác của chúng ta có. Cái mà nó khác đó là nếu mà chúng ta cho mướn nguyên một căn nhà, thì đó là nếu mà chúng ta đã ở trong đó và sau đó chúng ta dọn đi đó, là chúng ta được 6 năm để mà cho mướn mà vẫn coi cái nhà đó như là cái nhà mình là nhà chính của mình, để mà chúng ta không bị đóng thế là capital gain. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho mướn chỉ 1-2 phòng ở trong cái nhà của mình và sau này mình bán cái căn nhà đó đi, thì có thể là chúng ta sẽ bị thuế capital gain. Tại vì cái luật họ cho phép chúng ta đó là: một là mình ở trong đó, hai là mình dọn đi nơi khác, nhưng mà mình cũng được coi căn nhà đó là cái nhà chính. Còn nếu mà mình cho vừa ở vừa tạo ra lợi tức, thì cái thế miễn thuế đó nó không được miễn hoàn toàn, mà chỉ có một cái phần. Tại vì cái phần mà chúng ta dùng để mà chúng ta tạo ra thu nhập là chúng ta sẽ bị đóng thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục thuế bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Thái Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị cho những cái chương trình đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cũng như anh Phan Bách cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.